Manila ngày 26 tháng 4 năm 1985. Thưa các bạn, đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng, không gửi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay, qua thời gian lưu lại Manila, đến nay mỗi ngày đều làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều mới được nghỉ. Rồi vẫn tiếp tục lo tham thiền và làm những việc hữu ích cần thiết. Thứ tư, mọi việc có thể giúp đỡ cho người bị nạn ở đây. Kết quả cũng đã thâu lượng được sốt và cũng gỡ quà đến người bị nạn đau khổ. Rồi đây tôi sẽ rời khỏi Manila đi một vào ngày 29 tây. Xét lại chuỗi ngày trở lại Đông Nam Á, tôi đã được khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh, và được ở trên Ấn Độ không ít sửa chữa tâm thức, sức khỏe, tu luyện tinh tấn hơn, cảm thấy thích thú hòa tan trong mọi giới, làm việc nhiều hơn, hăng say hơn như thời lúc còn trẻ. Đây cũng là một ân huệ của Thượng Đế đã ân ban, và chính Ngài đã hứa cho tôi được khỏe mạnh. Cho nên đến ngày hôm nay, tôi thấy những chuyện thuốc men tạm bỡ ở thế gian đều dứt khoát và không có dùng thuốc, chỉ không chút đỉnh không nghĩa lý gì đối với hôm trước. Chuyện này nói ra người thế gian không ai tin. Mình không cần chữa, không cần uống thuốc mà đã hết. Khỏe mạnh và cảm thấy con người trẻ trung, mặt mày tươi tắn. Điều này là một điểm kỳ lạ cho các bạn. Bề trên đã điêu luyện tôi và cho tôi thực hiện những gì mà người đời cho là không thể làm được. Nhưng ngày hôm nay, với trí óc của thời đại, tôi như các bạn không thể tin lừa mãi được. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự đã có kết quả cho tôi thấy rằng có ơn cha cả, có mẹ yêu quý đã lo lắng cho chúng ta. Đó rất nhiều, cứ đâu có đó. Thì ngày hôm nay tôi cảm thấy mọi sự khôi phục từ tâm hồn lẫn thể xác càng ngày cảm cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ thật. Cho nên những nơi mà tôi được xa, được đi, được rời khỏi, thì những nơi đó không khỏi lộ vì sự thương yêu của tôi. Trước kia tôi đã thương yêu tất cả mọi người, chắc hẳn tôi rời khỏi mọi người thì mọi người phải thương yêu. Nhớ nhung tôi, một người bạn đồng hành trong cuộc hành hương, chấp nhận đau khổ để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Đồng trong một con tim, đồng trong một khối óc, đồng một tâm thức thực hành. Không sao tránh khỏi được sự nghi ngờ. Nhưng tại sao Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội nghi ngờ như thế này? Làm gì? Để chúng ta thấy rằng sự liên hệ không ngừng nghỉ trong tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta liên tục và mãi mãi, nhờ thương buộc tội. Nhiều khi các bạn cách mọc, ông Tám đi không bao giờ muốn về nữa. Chắc ông Tám đã mê chặt, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đi đây đi đó đi mãi. Nhưng ngày hôm nay tôi báo cáo cho các bạn biết sức khỏe của con tốt hơn xưa để các bạn. Và các bạn sẽ xét lại sự quyền diệu của Thượng Đế đã và đang làm. Các bạn đã hướng về tôi, rồi các bạn thấy rõ Thượng Đế trong lòng tôi, giúp đỡ tôi, xây dựng cho tôi, cũng như xây dựng cho các bạn. Chúng ta đồng hưởng sự thanh nhẹ đó, sự cao quý đó, sự đại từ bi của Ngài đã hướng độ con Ngài từ bước một. Ngày hôm nay các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy bước chân của các bạn đi không được, bước trên các bộ vòng quanh thân mảnh đất. Bao nhiêu các bụi đã bay bẩm vì bản chân của các bạn, trường đời vì lời nói của các bạn, đã làm cho tâm hồn người khác bấn loạn, không khác các bụi đang bay. Và cũng những lời nói của các bạn làm cho mọi người tâm hồn nhẹ nhàng. Đó, thanh trực đời đạo minh bạch đang nhiều tiếng tâm thức của mọi hành giả vô vi. Hành giả vô vi vô hình vô tướng thì bị luận xét ở nơi nào? Luận xét trong tâm thức của mọi cá nhân. Tâm thức quan trọng. Chúng ta sẽ ra đi bởi tâm thức, và chúng ta phải trú ngụ bởi tâm thức thì chúng ta không thấy có cảnh phản động trong nội tâm. Chúng ta đang ở trong dung điểm hòa ái tương thân, xây dựng tới vô bờ bến, khai mở lượng tử bi, khai triển tâm hồn khi y không ngừng nghỉ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra tham thiền để mong được thanh tịnh. Những nhiều bạn đã tham thiền rồi lại động. Tại sao? Vì hàng ngày có nơi vô, có nơi ra, nơi vô vô chỗ nào? Rước động vào tâm, do mắt, do tai, do mũi, do miệng. Đó, do ý đồ của chúng ta tạo ra. Nhưng mà không quên thanh lọc nơi đó, mà cứ nói rằng tôi ngồi thiền rồi tôi sẽ thanh lọc. Không được. Tu bằng trí, bằng ý, bằng trí bằng ý chí vô cùng của bạn, ý thanh tịnh của các bạn phải xây dựng. Thì lúc đó các bạn mới dồn lại cái cảnh địa trong nội tâm. Có một nơi trú ngụ lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, thơm tho vô cùng, quý báu vô cùng. Nó là quà sen liên hoa trong đó. Các bạn bước vào để tận hưởng. Bạn thấy trong tâm thức nhẹ nhàng của các bạn. Cho nên đến năm thanh nhiều bạn đã nói chuyện rồi. Và phân ly rất nhiều, giảng giải rất nhiều. Tiếng nói của bạn dội cấp tất cả càng không vũ trụ thi thơ đủ thứ. Tôi cũng vẫn được nghe. Đến giây phút các bạn rơi vào điểm thanh định, tôi cũng được nghe. Tại sao biết được? Tại sao nghe được? Nếu không gần nhau làm sao biết được? Không gần nhau làm sao nghe được? Không chung một đường lối làm sao thấy được? Có phải là một không các bạn? Cho nên giờ phút các bạn nó dứt khoát được nghiệp tâm thì nó hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, chỉ có một con đường thôi là bạn. Phật tiên thánh thánh cũng có một con đường. Nếu các bạn rơi vào những điểm đó, thành ra chúng ta không có gì biết. Người tu vô vi không có dị biệt, không phân cách, không địa vị, không rồng rà, không áo mão. Nhưng mà thế gian lúc nào cũng muốn ấm ước mong để dồn thấy gương mặt tốt đẹp, thanh nhẹ, áo mão nghiêm trang để đổ thức những người phạm trượt. Điều đó là hữu vi phải không? Nhưng mà kỳ thật từ hữu vi rồi cũng phải bước vào vô vi. Chúng ta đi tắt là đi vào vô vi. Cho nên các bạn cũng gặp được khó khăn. Tại sao tu hoài tôi không thấy cái này, tôi không thấy cái kia, tôi không thấy cái nào? Tại các bạn không chịu thấy các bạn. Các bạn đã làm sai, các bạn không chịu thấy các bạn sai. Các bạn đã nghĩ sai, các bạn không chịu thấy sự nghĩ sai của các bạn. Cho nên phải tu bằng trí, bằng ý mới khai mở được và trở về với thanh tịnh thật sự. Còn không dùng trí tu học, không bao giờ trở về với thật sự thanh tịnh. Cho nên các bạn, cuộc đời các bạn mấy ức niên mới thành một thể xác, có tâm hồn, có tri thức. Chỉ vỏn vẹn các bạn tu được bao nhiêu ngàn năm rồi. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, các bạn thấy rõ các bạn cũng sống cả ngàn, mấy ngàn năm chứ không phải chỉ phần tử. Đừng nói ông đó, ông tu mấy chục năm đó là quan trọng, mấy chục năm nữa. Mấy ngàn năm còn chưa thấm thía cho bạn. Còn thể xác câu trúc bởi sự siêu nhiên bảy, tập tầm tu học mấy ngàn năm không có gì, không có nghĩa gì. Khi các bạn thấy sự tu học của các bạn không có nghĩa lý gì, các bạn mới đứng đồng đẳng với các bạn. Kế tiếp, để tay nắm tay thực hiện với tiếp nhẫn hòa. Không sao tránh khỏi được những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Nhưng mà các bạn có những chi thanh tịnh để tu học chữ hòa, nhẫn tiên. Đạt cái kỳ được sự thanh tịnh để dồn lại cấu trúc siêu nhiên tinh vi này. Nó là một cơ đồ của Thượng Đế đã an bài rõ ràng. Dẫn tiến từ ly từ tí không sao tránh khỏi. Ngày hôm nay điện não đã chứng minh cho các bạn bằng máy móc. Đó là sự sắp đặt trước của người sáng, sáng chế. Thì vô đó luồng điện chỉ chạy có bao nhiêu đó. Rất nhiên mà trong lúc nó chạy, nó không biết nó thì nó cảm thấy phức tạp. Mà khi mà nó thanh tịnh, nó biết nó rồi, từ đâu đến rồi đi đến đâu rồi sẽ về đâu. Lúc đó nó thấy rõ rồi. Nó có bao nhiêu đó thôi. Cái xác này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Cái máy này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Mà nếu nó hướng thượng hòa về siêu nhiên hư không thì nó là vô cùng. Các bạn thấy rằng chưa, luồng điện đây với thế gian nó chứng minh có cái con đường đạo pháp để chúng sanh thấy. Các bạn bấm chạy ra bao nhiêu công chuyện của nó, còn hơn nữa phải chế định. Ngày nay chúng ta có cái phương pháp khứ trượt lưu thanh và tập trung trung tâm bộ đạo hướng thẳng về cả cả không vũ trụ của vượt qua thanh tịnh giới. Thì con đường vô cùng nó sẽ mở các bạn, và các bạn phải sẽ dùng dung điểm trung tâm bộ đạo để khai hóa tất cả những sự thế gian cho bí mật mật pháp. Có 102. Nếu các bạn thương thượng, biết đấng cha, biết vạn năng của cả càn khôn vũ trụ, thì kỳ thật đúng như vậy. Có 102. Tinh vi vô cùng, tu trì mãi mãi, thanh đạt thắng qua. Ai phải làm, ai đứng ra làm điều đó với sự thanh tịnh của các bạn không? Cho nên ngày hôm nay các bạn đã mượn được một phương tiện là soi hồn pháp luân thiện niệm để thành lập hư trượt lưu thanh, rồi niệm hậu trở về thanh tịnh. Từ thanh tịnh phải làm việc nhiều hơn, tu thiền nhiều hơn, và thiền trong thanh tịnh đi cũng thiền, đứng cũng thiệt, ngồi cũng thiệt, nói năng cũng thiệt, ăn uống cũng thiệt, điều thực hiện cứu khổ mang vui. Cho nên cái mật pháp do hành giả phải hành mới hiểu nghe được những lời tôi giảng, và ngộ ngay mật pháp trong tâm thức của các bạn. Chính các bạn đã đi lên, tiến lên, tiến lên để học, tiến lên để hòa, tiến lên để khai triển mọi lĩnh vực, không ngừng nghỉ. Đối với đời chúng ta phải thương yêu và tha thứ. Mục đích của chúng ta là học công chữ hòa. Người tu đạo không biết hòa là người mất quân bình, tự đắc tự kỷ là mất quân bình và đắm chìm luôn. Chúng ta học chữ hòa cầu tiến thật sự. Các bạn ở đời các bạn càng hòa các bạn thấy các bạn còn yếu, chưa mạnh đâu, không giỏi hơn người khác được, yếu hơn. Lúc đó các bạn mới duy trì cái vốn sẵn có của các bạn để trở về với mọi sự thanh tịnh, hòa với cả càn khôn vũ trụ, tiến trong một đạo tiến minh bạch rõ rệt. Nhận thức mọi khả năng của vạn linh tại thế, cho nên thời gian trôi qua, thời gian có thể đếm trên đầu ngón tay, Nhưng mà thời gian của càn khôn vũ trụ không phân biệt các bạn đem được, không ngừng nghỉ. Mọi linh căn phải làm việc không ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ là sẽ bị bế tắc. Cho nên hành giả vô vi luôn luôn ý thức trên con đường vô cùng bất tận mới hưởng được sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu các bạn bày ra hình này hình nọ để làm trở ngại tâm thức, tôi khuyên các bạn không nên. Chúng ta đã học chữ hòa, những gì ta thấy, những gì ta dùng, sắc đang là, hành động đang có, đó là hình đó các bạn. Hình đó của ai? Của mẫu mẹ, của thượng đế đang dìu dắt các bạn trong sợi dây luyến ái vô cùng của ngài đang xây dựng. Cho các bạn có cơ hội để canh cải thức tâm, yêu thương xây dựng. Nếu không có thể xác này, chúng ta đâu có đảm bảo, đâu có mọi đảm. Có phải nhờ thể xác này, chúng ta mới đảm. Nhờ sự đòi hỏi đau khổ, kích động và phản động của thể xác này, ngày hôm nay chúng ta mới xác đảm. Chỉ đạo nằm đâu, chùa nằm đâu, nhà thờ nằm đâu, kinh sách nằm đâu, chân lý nằm đâu? Có phải vỏn vẹn nằm trong cơ duyên cấu trúc siêu nhiên của thể xác này không? 7 ức niên mới có. Từ ngày hôm nay các bạn càng tu càng khai thác, càng thấy rõ vô cùng chân lý cao độ, thấm thiết vô cùng sâu về thời gian các bạn tu thiền. Đêm năm canh lồn khổng bỏ để tu thiền một tiếng hai tiếng, rồi ngã xuống đó trong tâm hồn cảm thức triền miên những sự hay ho bạc. Hồi nào giờ các bạn bao giờ lưu ý, bây giờ nó có, nó hiện trong tâm thức. Đó là sau sự thành quả tu học mới có. Cho nên chúng ta đang đi đâu? Đang đi trong sự tịch mịch. Các bạn cho là tôi đang tham thiền và tôi không thấy cảnh là lầm thảm, mà các bạn muốn thấy cảnh. Có thấy cảnh cũng ở trong tịch mịch, có sáng cũng ở trong tịch mịch, mà có tối cũng trong tịch mịch. Tại sao? Tại vì các bạn đang đi tới là tịch mịch. Cảnh đó là của cảnh đó, mà bạn là bạn, bạn phải đi. Bạn gặp tới Thượng Đế, bạn đảnh lễ rồi, bạn cũng muốn mong muốn đi tới nữa để hòa tan với ý chí của ngài. Thấy rõ. Suy từ bi đang chuyển trong tâm thức các bạn. Và các bạn muốn thực hiện từ bi và tự chuyển thanh điển từ bi tiến từ đại, thì dũng khí của các bạn là vô cùng. Đường đi của các bạn không còn eo hẹp nữa. Và thấy rõ giá trị của hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là làm gì?
làm việc tới vô cùng, làm việc thanh sạch, vượt qua mọi trở ngại mới kêu bằng thanh tịnh.
Không phải thanh tịnh ngồi đóng con ruồi không bu đó là thanh tịnh.
Phải hòa được mới thanh tịnh, hòa không được là không thanh tịnh, còn buồn
không thanh tịnh.
Quán thông được buồn các bạn mới thanh tịnh, còn vui không thanh tịnh, quán thông được cái vui mới là thanh tịnh.
Có phải chính bạn phải hành không? Cho nên hôm nay tất cả hành giả vô vi đã và đang trên đường thực hiện tự vượt qua mọi trở ngại. Nhiều người nói chỉ cho tôi tu gì mà không thấy giúp đỡ tôi gì, không cho tôi trúng số, không cho tôi vào xe. Các bạn đang tu áp xe lớn hơn chứ số các bạn lớn hơn. Ông Thượng Đế ông chỉ có con số 1 là một đường về nguồn cội mà các bạn không chịu đi lấy gì trúng. Các bạn thấy con số, còn cái áp phê hay là cái việc hàng ngày của các bạn thượng trung hạ phải khai triển cho nó thống nhất. Có áp phê cho bạn mà bạn không làm, rồi bạn kiếm áp phê gì? Bạn muốn làm tay sai cho đời thì có, muốn làm nô lệ cho thế gian thì có. Nô lệ cho nào? Tôi có tiền tôi nô lệ cho tiền. Bạn có tiền mua xe hơi, bạn phải nô lệ cho chiếc xe hơi không? Cứ con vợ phải nô lệ thêm cho một người làm vui cho một người không? Mua căn nhà phải nô lệ cho căn nhà không? Mua cái áo tốt phải nô lệ cho cái áo không? Thì cái áp phê bên ngoài là nô lệ, còn áp phê bên trong là các bạn đã từ nô lệ lâu rồi, bằng lòng nhập xác đã nô lệ lâu rồi. Bây giờ phải khai thác nó ra, lập lại trật tự, từ nô lệ trở nên chủ nhân ông, trở về vị trí chủ nhân ông phải gánh vác. Càng gánh vác càng thanh tịnh, càng sáng suốt, càng vui tươi, càng dũng cảm. Hỏi chứ bắt các bạn làm điều này rồi tương lai các bạn trúng số không? Đi qua những, vượt qua được những giai đoạn này, các bạn sẽ trúng số là trở về một con đường, trở về nguồn cội. Bao chuỗi ngày tu luyện cực nhọc được trở về quê xưa trong cổ, nhà cửa đầy đủ, cha mẹ thương yêu, gia đình đầm ấm, không thiếu sót một mảy may nào. Có phải trúng số không các bạn? Nhưng mà muốn trung số phải khổ. Cho nên đã đưa các bạn xuống, nhập vào trong định luật sanh lão bệnh tử khổ để tiến hóa. Các bạn thấy, các bạn đã và đang ở trong chương trình này. Mà nếu các bạn chấp nhận mượn phương pháp tu thiền rút ngắn, thì các bạn sẽ thay đổi. Các bạn sẽ đến đích một cách dễ dàng. Sát này là bãi trường thiên, cảnh này là bãi trường thiên, để cho các bạn thích tâm. Tình duyên thế gian để cho các bạn thích tâm. Cảnh vợ chồng cũng là tạm bỡ để thích tâm. Nhiên hậu ông ra bà ra bà, cha con cũng vậy để thích tâm. Rút mọi người phải nộp tu, không tu không sao giải quyết được, chỉ tạo nợ tạo nghiệp, nuôi dưỡng bản tánh sân si bất chánh, tự hại mình và không cứu được người. Cho nên nhiều bạn đã gọi tôi là một vị Phật, đúng vậy. Khi các bạn cảm thức tôi là một vị Phật,
chính các bạn là một việc tương lai. Vì đường chúng ta đồng đi giải nghiệp, rửa nghiệp, thanh lập nghiệp thì nó thanh nhẹ. Phật là gió vậy thôi, thanh nhẹ. Chứ Phật nó có ăn hiếp gì cả. Cảnh sát còn có quyền hơn Phật mà. Thổ thần còn có quyền hơn Phật mà. Phật là Phật nhẹ thôi. Giải nghiệp nó nhẹ. Hỏi chứ các bạn bằng lòng giải nghiệp thì các bạn trở nên Phật không? Trở về một tâm thức nhẹ nhàng, tư thái. Giúp đời và cứu đời. Tại sao ông Phật có thể giúp đời và cứu đời? Vì ông từ trong khổ và ông đã giải thoát được khổ. Và ông đem cái chân lý đã nói chỉ đường cho mọi người tự giải thoát, giải trừ cái khổ cảnh để trở về với chân nhân tâm thức nhẹ nhàng. Phật là đến nơi. Chứ ông đâu có phải là hạ mình, ôm mình, cứu mình, dắt mình đi. Không, không phải vậy. Các người đừng có lầm. Đừng có cúng lại, đừng có mua bánh, mua trái cho ông ăn rồi ông cứu. Ông có cứu. Ông hành là ông cứu. Vì ông mang cái xác như chúng ta, có mắt mũi tai miệng như chúng ta, có tay chân như chúng ta, có sự đau khổ như chúng ta. Mà ông kiên trì tham thiền học nhẫn học hòa, ông mới thoát khỏi cái trần tâm, trở về với chân giác, mới hưởng cái của đời đời thanh nhẹ của đấng cha trời. Các bạn làm được không? Thưa được chứ. Nếu các bạn ý thức rõ và nhận thức rõ là một điều hữu ích, có lợi cho chính mình và cho chúng sanh, thì các bạn làm được chứ có gì không được. Các bạn đang buôn bán, đang đi làm việc cũng mưu lợi chứ gì. Nhưng mà mưu lợi đó rồi bỏ đó chứ không đem vào tâm thức. Còn sự thực hành này là các bạn mưu lợi, mưu lợi thượng trung hạ thống nhất hòa đồng, thì lợi chứ phần hồn chủ nhân nó lợi cho thiệt ra, ảnh hưởng được nạ chung sanh đại đạo. Vì mỗi người tại thế gian mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, mà thực hành được thì người khác phải được. Thôi thì khác biệt đâu. Nhưng mà người thế gian thấy người này tu đắc, để quý người này, rồi lấy lục, rồi đủ chuyện hết, cầu xin, tự tạo sự bê trễ cho chính mình mà thôi. Ngày hôm nay tôi là một người đã phá tất cả những sự mê tín để cho các bạn thấy phải làm sao tiến nhanh hơn. Với sự thực hành của tôi sẽ đi đến đích. Tôi đồng đi với các bạn, tôi đi trước các bạn bao nhiêu nghìn năm, nhưng mà bây giờ tôi phải đồng đi với các bạn. Mục đích của tôi đồng đi với các bạn để chi? Đó là cái hạnh đại nguyện của tôi, phải đồng đi để thực hiện cứu khổ ba phương. Khổ trong tâm các bạn bỏ ra được là cứu được. Khổ trong tâm các bạn còn đeo đeo sự khổ và vẫn vương trong khổ thì không bao giờ các bạn đi được và giải thoát. Nhiều bạn đi tới tuổi già tâm còn đố kỵ si mê tội nghiệp, vì chúng sanh mê muội không hiểu giá trị thực chất của chính mình, đâm ra tạo sự chê khen bất chánh mà không biết chê khen mình. Rồi một ngày nào đó các bạn, với sự ngu hiểu của tôi, các bạn thấy sẽ đi đến đâu? Những người đó sẽ đi đến đâu? Ở đời này các bạn cứ lấy đá chậm chậm chắc trên đầu rồi các bạn sẽ đi đâu? Càng ngày càng lũng thêm. Đó là đi xuống địa ngục cho các bạn. Tạo sự nặng trược cho chính mình, mê chấp cho chính mình, bất chánh, rồi đố kỵ người này người kia người nọ, tâm hồn bấn loạn, tội nghiệp cho con cháu. Mình ngu mà tưởng mình khôn, mình khờ mà tưởng mình lắm, không chịu học được tiếp. Ôm một thể xác ô trược, trì trệ, bất minh nội tâm, đau khổ vô cùng. Cho nên các loại tuổi tu đều có Phật. Lúc sơ sanh, đêm lớn, thanh niên, lão, tôi có Phật. Tôi ở trong đó, tôi thực hành trong đó, tôi hiểu tất cả những cái chuyện ở trong đó. Và tôi nói ra không ngoài cái chuyện các bạn đã và đang biết. Cho nên tôi khuyên các bạn, chúng ta tuy già nhưng mà kinh nghiệm thì các bạn. Kinh nghiệm ta càng ngày càng phong phú, chúng ta nên nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Càng nuôi dưỡng sự thanh tịnh thì càng tỉnh táo, càng trẻ trung, càng vui tươi, càng hòa hợp, càng thăng hoa. Tại sao các bạn không nuôi dưỡng cái này mà các bạn nuôi dưỡng ý chí độc tài để cố điều khiển người khác mà không biết điều khiển mình? Đến tội nghiệp cho những người đã nuôi dưỡng sự tâm tối và đè bẹp lên họ. Biết làm sao? Cho nên chúng ta ở trong mọi trạng thái đã thực hành để chi để ảnh hưởng chúng ta. Nhưng một ngày nào chúng sanh xuống địa ngục đau khổ rồi mới nhớ lại những lời quý đã trầm gian đã khuyên nhủ, gặp một những kẻ thanh tịnh đã khuyên nhủ mà đành quên và bác bỏ. Lúc đó ở đêm mới khóc nức nở tội nghiệp cho bản thân, tội nghiệp cho sự ngu muội mê chấp của bản thân mà ngày hôm nay ra nông nổi bị hành hạ như thế này. Cho nên tôi đã gặp nhiều bạn xa vời cũng chỉ bị liếc mắt xem mà thôi rồi phải đi. Đó là quyền tối hậu của họ, họ muốn chọn con đường đó, chúng ta làm sao? Ngay tại thế gian con đường thanh cao tràn trề cho họ, dương khí dồi dào họ không hưởng, nhưng mà họ chịu hưởng âm khí thì ngày nay họ phải chịu khổ. Rồi từ âm khí đó nó nuôi dưỡng chừng nào mới có cơ hội thức tâm, đè mãi đè bẹp mãi, càng xuống càng nặng mới càng cơ hội có cơ hội thức tâm, mà xuống nặng chừng nào thì đau khổ. Cho nên tiếng khóc ở địa ngục vang lên, khóc qua nơi nào cũng khóc, vì họ đã chọn con đường đi xuống thay vì đi lên, càng xuống càng khổ. Mà càng chọn con đường đi lên thì càng được thoải mái, thật sự là giải thoát. Cho nên luôn luôn tôi nhủ khuyên các bạn dùng trung tâm bộ đạo hướng thượng. Đối với gia đình, con em có gì, chúng ta sẽ sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và hạ thương. Điều quan trọng nhất để giải thoát, biết nuôi dưỡng tha thứ và thương yêu là hành giả có hội giải thoát. Không biết nuôi dưỡng quyền tối hậu tha thứ và thương yêu thì hành giả tự chôn sống mà thôi. Các bạn thử xem, dẫn một người nào nhắc đến tên đó, các bạn thấy cái tim các bạn nó nặng rồi, cái óc các bạn nó bực rồi, và các bạn cứ lắc đầu và tự chối. Là tại sao các bạn thiếu hòa? Khi các bạn hòa rồi nhắc đến người đó, các bạn thương yêu vô cùng. Người anh em của chúng ta đang bị tăng trọng, ta phải tận dụng sự thanh tịnh để cứu cho người, cứu độ người. Nó là anh em ruột thịt của chúng ta, chung sanh là anh em ruột thịt của chúng ta, của một cha mẹ sinh ra. Chúng ta nghĩ như vậy mà thôi. Người tu hành giả không được giận một ai, vô vi không được giận một ai. Tôi nhắc nhở. Nhưng mà nhiều người nói tôi còn tánh phạm, ông giải thoát rồi ông mới không giận. Tôi phải giận, nhưng mà bạn cứ giận. Giận rồi hành, hành rồi giận rồi hành, hành rồi giận. Các bạn mới thức tâm, thế là cái giận không có hữu ích cho trong tham thiền. Cái giận nó hại cho tham thiền, và nó không dẫn tiến tâm thức của các bạn tiến qua. Mà cái hòa nó lại giúp cho tâm thức. Đó là khi giới thực hành pháp lý vô vi, nó phải có kích động và phản động để thử tâm, để đo lường sự thực hành của các bạn đã đến đâu, trình độ các bạn đã tiến qua chưa. Cho nên luôn luôn tôi nhắc hoàn cảnh là ấm sơ. Họ nói quan các bạn phải chỉ biết sự cảm ơn. Để chi? Để xét đối phương tại sao có những lời nói này, mà truy tầm cái bệnh của đối phương và cứu cho đối phương. Các bạn không bao giờ gì hết. Họ chửi các bạn trong cái suy nghĩ như vậy, tại sao chứ? Họ mang cái bệnh gì mà họ chửi? Thế rồi họ mang bệnh gan, họ mang bệnh thần kinh. Nếu mà họ là ti kỷ, ti bỉ, họ là bản thân tôi, họ chỉ có bảo vệ tôi, làm sao mà tôi không phải chửi tôi, họ có cái bệnh rồi. Cái bệnh đó là cái bệnh nan y, làm sao cứu độ cho người. Tôi phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hương về người nhiều hơn, để một ngày nào người sẽ thức tâm và hòa với cả càn khôn vũ trụ, để sớm trở về với cảnh thanh tịnh thương yêu anh em một nhà. Không nên vội để cho họ hàng phục ta tại thế, nhưng mà chúng ta sẽ tương ngộ nơi thiên đàng, mới biết giá trị anh em. Cho nên tôi khuyên mọi người phải sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và thương. Các bạn không chạy đi đâu khỏi phải tha thứ và thương. Vì các bạn đến đây với một thể xác cấu trúc tinh vi của thượng đế, kích động và phản động hung hăng trong một giai đoạn nào giới hạn, rồi các bạn sẽ ra đi với hai bậc thấy không nhẹ nhõm tha thứ. Vậy ta nên sử dụng ngay bây giờ để cho tâm hồn chúng ta được nhàn, được tận hưởng những gì của thượng đế ân ban cho chúng ta. Cho nên không các bạn, tôi thiết tưởng những lời tôi nói đây là tôi đã có, tôi đã có sân si, tôi đã có buồn tủi, tôi đã tự giải tỏa, tôi đã thuộc lại cho các bạn. Tôi là con người được điêu luyện bởi thượng đế cho tôi qua nhiều cảnh trong đời đau khổ, nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy rằng nhờ nó lấy quan làm ấn, tôi mới thấy hạnh phúc vô cùng. Sống ngộ được những sự kích động, sống có cơ hội quan thông tâm thức. Càng thấy rõ ta hơn thì càng lo lắng tu học hết. Bất cứ nơi nào tận lực pha chấp tâm và cứu khổ vào người. Cho nên quý thầy và lành thầy, hôm nay tôi cũng có thời gian nói chuyện cùng các bạn, để chúng ta kiểm điểm lại trong giây phút tu học của chúng ta đã giúp ta những gì. Và ta nên trách ta hơn hay là trách người khác? nên chọn một con đường cho ta để ảnh hưởng người khác, hay là kêu người khác chọn đường cho ta ngắm nghĩa? Chúng ta phải làm, phải thực hành nó mới có kết quả. Không có xây dựng làm sao có dựng vườn hạnh trong tâm thức. Cho nên các bạn phải làm, các bạn phải làm, các bạn phải học, các bạn phải hành, các bạn phải khai triển. Vì các bạn đã hiểu rõ là huynh đệ một nhà, con có một cha này, cảnh này cũng là một, cảnh nào cũng là một. Đi tới đây các bạn xem đẹp, đi tới kia các bạn xem chê xấu, nhưng mà cảnh nào cũng vậy. Tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta mà rốt cuộc phải chia, không được.